cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã cùng hiệp với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Trong những ngày qua, chúng ta đã tìm hiểu về sách Tiên tri Ê-sai. Hôm nay, chúng ta đến sách Tiên tri Ê-sai đoạn 36. Từ Ê-sai đoạn 36, chúng ta đến phần chính yếu thứ nhì của sách Tiên tri Ê-sai. Phần này không giống như phần trước đây và cũng không giống như phần kế tiếp sau. Phần này rời khỏi điểm cao của lời tiên tri đến phần kỹ thuật về lịch sử. Ngay cả hình thức ngôn ngữ cũng thay đổi, từ thể văn thư sang thể văn xuôi. Phần đầu nói đến quyền cai trị của Đức Chúa Trời và phương cách Ngài xét đoán. Nhưng trong phần sau, chúng ta thấy ân điển của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi thay vì sự đoán phạt. Giữa hai phần chính yếu này là phần lịch sử được xen vào với bốn đoạn ngắn. Tại sao nó được chêm vào giữa hai phần chính yếu của sách Ê-sai? Đây là lý do chúng ta cần có sự suy xét và có sự ban thưởng cho những ai thật lòng muốn tìm hiểu. Có một vài sự kiện chính yếu mà chúng ta đáng được đề cập đến. Thứ nhất, lịch sử dân gian và lịch sử thánh không có giống nhau. Như ông Fanning, trong sách của ông nghiên cứu sách Ê-sai nói rằng, lịch sử thánh không bao giờ bị giới hạn. Nó không chỉ đơn giản là câu chuyện thật về biến cố của quá khứ. Điều này có nghĩa là có lẽ thật lớn thuộc linh được viết trong lịch sử thánh. Điều đó chỉ được nhìn thấy bởi đôi mắt đức tin. Đức Thánh Linh cần phải dạy cho chúng ta những mục tiêu chính trong sự kỹ thuật lịch sử thuộc linh. Tôi muốn các bạn chú ý đến một vài lý do như sau. Những điều xảy ra xem hình như tầm thường với các lịch sử gia. Họ là những người kỹ thuật các biến cố lớn của thế giới, nhưng các biến cố liên hệ đến dân sự của Đức Chúa Trời quan trọng theo tiêu chuẩn của thiên đàng. Kế tiếp, các phân đoạn này chú ý đến sự chuyển tiếp về quyền hành từ Assyri đến Babylon. Babylon là đế quốc lớn nhất của thế giới và là một mối đe dọa thật sự cho dân sự của Đức Chúa Trời. Babylon bắt đầu với thời kỳ dân ngoại, như Chúa Giêsu nói trong sách Luca đoạn 21 câu 24. Và tiếp nữa, chúng ta thấy phân đoạn này kỹ thuật về con của David, là người bị bao vây bởi nhiều kẻ thù và đến gần sự chết, nhưng cuối cùng được giải cứu và tiếp tục trị vì. David là hình bóng về Chúa Giêsu đã bị bao vây bởi kẻ thù và cuối cùng bị giết, nhưng Ngài sống lại từ kẻ chết và Ngài sẽ trở lại và tiếp tục trị vì. Vua Ê-xê-chia là người đi theo con đường của David, một người yếu đuối. Ê-xê-chia sống là một số điều dại dột. Chúa Giêsu của chúng ta lớn hơn vua David, đã bị đóng đinh và sống lại như là con của Đức Chúa Trời. Ngài làm cho chúng ta trở nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc, như được chép ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 30. Cũng có một số lẽ thật thuộc linh khác mà chúng ta đã được đề cập trong phần bố cục. Lý do thứ hai, đây là phân đoạn quan trọng về lịch sử mà nó được ký thuật cách đặc biệt trong ba phần kinh thánh khác nhau. Trong Các Vua thứ nhì đoạn 18 và 19, trong Sử Ký thứ nhì đoạn 29 và 30, và tại đây trong Ê-sai đoạn 36 đến đoạn 39. Qua sự việc Đức Thánh Linh cho phép ký thuật ba lần cho thấy có sự quan trọng của nó. Các lời ký thuật không có hoàn toàn giống nhau từng chữ, nhưng nội dung giống nhau. Có một số học giả cho rằng Ê-sai là tác giả của ba phần này. Ít ra Ê-sai cũng là tác giả của sách Các Vua. Chắc chắn rằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời có một lẽ thật đặc biệt nào đó cho chúng ta qua việc cho ký thực các phần liên hệ đến lịch sử này, mà nó khiến chúng ta không nên vội vã đi qua các biến cố quan trọng này. Lý do thứ ba, ba phép lạ quan trọng phi thường được ký thuật trong các phân đoạn ngắn này. Phép lạ thứ nhất, nói về thiên sứ của Đức Chúa Trời giết 185.000 quân của Assyria, được ký thuật trong sách Ê-sai đoạn 37, câu 36-38. Phép lạ thứ hai, bàn trắc ẩn của vua A-cha lui lại 10 độ, được ký thuật trong Ê-sai đoạn 38, câu 7-8. Và phép lạ thứ ba, Đức Chúa Trời chữa bệnh cho vua Ê-xê-chia và cho đời sống ông kéo dài thêm 15 năm, được ký thuật ở trong Ê-sai đoạn 38, câu 1 đến câu 5. Đến lý do thứ tư, phân đoạn này được mở ra với nước Assyria và kết thúc với Babylon. Có hai lá thư quan trọng mà vua Ê-xê-chia đã nhận. Thứ nhất là thư từ vua Assyria, và vua Ê-xê-chia đã đem thư này trình lên Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã trả lời cầu nguyện và giải cứu dân sự của Ngài. Trong Ê-sai đoạn 37, câu 14-20. Lá thư thứ nhì đến từ vua Babylon. Nó nói những lời tưng bốc nịnh hót vua Ê-xê-chia mà vua đã không đem thư đó trình lên Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Và kết quả là nó dẫn đến sự nguy hại của nước Giu-đa. Điều này được ký thuật ở trong sách Ê-sai đoạn 39, câu 1 đến câu 8. Trong Ê-sai đoạn 36 nói cho chúng ta về việc vua Ê-xê-chia và sự xâm lăng của vua Sen-cha-ríp, người Syria. Trong Ê-sai đoạn 37 nói cho chúng ta về lời cầu nguyện của vua Ê-xê-chia và sự tiêu diệt hoàn toàn quân Assyria. Trong đoạn 38 của sách Ê-sai ký thuật cho chúng ta về việc vua Ê-xê-chia bị bệnh, lời cầu nguyện của vua và sự chữa lành. Và trong Ê-sai đoạn 39 cho chúng ta thấy vua Ê-xê-chia làm điều ngu dại. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong Ê-sai đoạn 36, vua Ê-xê-chia và Assyria. Sen-cha-ríp, vua của Assyria, tiến đến như nước lũ từ phương Bắc. Vua chiếm mọi quốc gia và thành phố trên đường tiến quân. Những nơi này, một là phải đầu hàng, hai là phải bị chiếm lấy. Với nhiều chiến thắng lừng lẫy đã qua, bây giờ Sen-cha-ríp cùng với đạo quân Assyria đứng trước thành Jerusalem. Ông rất ngạc nhiên và bối rối về việc tại sao vua Ê-xê-chia cố gắng chống cự. Ông muốn tìm hiểu lý do cho sự giải bài. Có thể là vua Ê-xê-chia có vũ khí bí mật đặc biệt nào đó. Rabsake là một vị đại diện, một vị tướng của vua Assyria, nói nhiều lời chế nhạo. vua bỏ qua một bên những lời đề nghị của Asari rằng vua Ezechia phải đầu hàng vô điều kiện. Esai đoạn 36 này kết thúc với một lời hăm dọa được tường trình đến vua Ezechia. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Asari hăm dọa xâm chiếm Jerusalem. Trong Esai đoạn 36, câu 1. Năm thứ 14 đời vua Ezechia thì Sennacherib vua Asiri đến đánh các thành bền vững của Juda và chiếm lấy. Các bạn có nhớ rằng tiên tri Esai bắt đầu chức vụ tiên tri khi vua Ô-xia băng hà, và Esai tiếp tục qua các triều đại của vua Jotham, Acha và giờ đây đến triều vua Ezechia. Ezechia là một trong số 5 vị vua lớn và nổi bật của nước Juda ở miền Nam. Trong thời trị vì của 5 vua này, đều có sự phục hưng đến với nước Juda. Các vị vua lớn này là Asa, Josaphat, Joash, Ezechia và Josiah. Ezechia thật sự là một vua lớn. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 29, câu 1 đến câu 2 nói cho chúng ta biết như sau. Ezechia được 29 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Abija, con gái của Sachari. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều David tổ phụ người đã làm. Dù vua Ezechia là một vị vua tốt, nhưng vua cũng lộ bài sự yếu đuối khi vua cố gắng ngăn ngừa sự xâm lăng Jerusalem bằng cách lo lót cho vua Sennacherib, như được ký thuật trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 18, câu 13 và 16. Năm thứ 14 đời Ezechia, Sennacherib vua Assyria đến đánh các thành kiên cố của Juda và hãm lấy nó. Ezechia vua Juda sai sứ đến Laki nói với vua Assyria rằng: "Tôi phạm lỗi, cầu vua lìa khỏi nước tôi. Hễ vua đòi tôi điều gì, tôi sẽ chịu." Vua Assyria bắt Ezechia vua Juda phải trả 300 ta lân bạc và 30 ta lân vàng. Ezechia nộp cho người cắt bạc ở trong đền Đức Giê-hô-va và trong kho tàng của vua. Bây giờ Ezechia gỡ vàng của các cửa và cột đền thờ Giê-hô-va mà chính mình người đã cẩn vào, rồi nạp hết cho vua Asiri. Giờ vua Ezechia cống hiến cho Asiri nhiều vàng nhưng vẫn không chặn được sự xâm lăng. Quân đội Asiri giờ đây bao vây ngoài thành Jerusalem. Vàng bạc không giúp ích chi cả. Đây không phải là một chính sách mới. Ngày nay nhiều quốc gia vẫn còn áp dụng chính sách này. Họ dùng tiền viện trợ để gây tình bạn hữu, để mua chuộc nước bạn. Chúng ta không thể kiếm bạn bằng cách mua chuộc. Vấn đề trở ngại là chúng ta chưa biết được người bạn thật là ai. Người bạn thật là vua Ezechia cần có sự nương cậy vào Đức Chúa Trời. Và trong Esai đoạn 36 câu 2, đoạn vua Asiri sai Rapsake với đạo binh lớn từ Laki đến Jerusalem nghịch cùng vua Ezechia. Rapsake đứng tại cống ao trên nơi đường cái ruộng thợ nền. Sennacherib không trực tiếp đến đánh, nhưng thay vào đó sai vị tướng Rapsake kéo quân Asiri đến. Họ bao vây và đóng trại xung quanh thành Jerusalem. Tướng Rapsake cố gắng làm cho vua Ezechia và dân thành Jerusalem sợ hãi để họ đầu hàng. Ezechia cử đại diện đến gặp Rapsake. Trong Esai đoạn 36, câu 3. Bây giờ Eliakim, con trai của Hinkia, làm chức cung giám đi với thư ký Shepna và sử gia Jonah, con trai của Asaph mà đến cùng người. Đây là ba người mà vua Ezechia cử để đến nhận lời đề nghị từ nơi vua Sennacherib và sau đó trình báo lại cho vua Ezechia. Bỏ qua những lời này, trong lời thư này, Asiri đòi hỏi Jerusalem đầu hàng. Trong Esai đoạn 36, câu 4 đến câu 5, Rapsake nói với ba người rằng: "Hãy tâu cùng vua Ezechia rằng, Đấng Đại Dương, tức là vua Assyri phán như vậy: Sự trông cậy mà ngươi nương dựa là gì? Ta nói rằng, mưu và sức ngươi dùng mà giao chiến chỉ là lời vô ích mà thôi. Vậy ngươi cậy ai mà dám làm phản ta? Rabsake bày tỏ sự ngạc nhiên về việc Ê-xê-chia kháng cự. Ông muốn biết nhờ vũ khí đặc biệt nào mà vua Ê-xê-chia trông cậy. Trước nhất ông nghĩ rằng có thể Ê-xê-chia trông cậy vào Ai Cập. Và tiếp đến trong Ê-sai đoạn 36 câu 6. Này, ngươi cậy Ai Cập, ngươi lấy cây sậy đã gãy ấy làm gậy, là cây mà ai dựa vào thì nó đâm phỏng tay. Pharaoh vua Ai Cập đối với những kẻ trông cậy mình cũng là thế ấy. Quân Assyri đang trên đường tiến quân xuống Ai Cập để bắt vua Ai Cập, vua Ai Cập. Hiện nay, Jerusalem đang là chướng ngại vật cản đường. Sự thật là vua Ê-xê-chia có hy vọng vào sự giúp đỡ từ Ai Cập giống như vua cha A-cha đã làm trước đây. Nhưng vua Ê-xê-chia không có nhờ cậy vào sự giúp đỡ của Ai Cập. Rabsake đoán qua lý. Và trong Ê-sai đoạn 36 câu 7, có lẽ các ngươi bảo ta rằng, chúng ta cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng ấy chẳng phải là đấng mà Ê-xê-chia đã bỏ các nơi cao và các bàn thờ ngài, khi truyền cho dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng, các ngươi khá thờ lại trước bàn thờ này hay sao? Rabsake hỏi rằng, có phải ông thật sự nương cậy vào Đức Chúa Trời không? Rabsake thiếu sự nhận thức thuộc linh nên mới kết luận một điều sai. Ông nói rằng, bởi vì vua Ê-xê-chia đã dập bỏ các bàn thờ trên nơi cao, ông nghĩ rằng những người ngoại giáo thờ phượng trên các đồi cao cũng giống như thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống ở Jerusalem. Ông nghĩ rằng vua Ê-xê-chia dẹp sự thờ phượng ở các nơi cao, vì thế dân sự không còn thần nào để nương cậy và cầu khẩn. Ngày hôm nay có nhiều người không có nhận thức thuộc linh. Nhiều người nói rằng tôn giáo nào cũng tốt, chỉ cần có một tôn giáo là được rồi. Họ không biết tôn giáo như thế nào. Họ cho rằng tôn giáo nào cũng gần giống nhau. Chỉ cần có lòng thành tin vào một tôn giáo là được rồi. Thưa các bạn, tôn giáo không cứu ai được cả. Theo tôn giáo chỉ giống như theo một tổ chức mà thôi. Chúa Giêsu nói rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 6, chúng ta cần có Chúa Giêsu là Chúa cụ thể. Giờ đây, chúng ta đến đề nghị thứ ba của Rabsake, bày tỏ sự hống hách của Assyri. Trong Ê-sai đoạn 36, câu 8 đến câu 9. Vậy bây giờ, hãy đưa con tin cho chủ ta là vua Assyri. Nếu ngươi tìm được đủ lính kỵ thì ta sẽ cấp cho 2.000 con ngựa. Nhưng tài nào ngươi sẽ đổi lấy một quan tướng rất kém trong các tôi tớ chủ ta hay sao, mà ngươi cậy Ai Cập để tìm xe binh và lính kỵ? Rabsake nghĩ rằng có thể vua Ê-xê-chia nương cậy vào nguồn năng lực của con người để bảo vệ Jerusalem. Vì thế ông đề nghị cống hiến cho Ê-xê-chia số lượng 2.000 con ngựa. Dĩ nhiên, đây chỉ là một lời chế nhạo mà thôi. Tiếp đến, Rabsake đưa ra lời đề nghị thứ tư. Đây là một điều gian xảo. Ở trong sách Ê-sai đoạn 36, câu 6. Vả lại, há không có mạng của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ này để diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta rằng, hãy lên đánh xứ này và diệt đi. Rabsake nói rằng Đức Giê-hô-va của Israel cử quân Assyri đến chống nghịch với Jerusalem, vì thế ngài ở về phía người Assyri. Trước đây trong đệ nhị thế chiến, người Đức cũng nghĩ rằng Đức Chúa Trời ở về phía họ. Chúng ta cũng thường nghĩ rằng Đức Chúa Trời ở về phía chúng ta. Trong trường hợp đặc biệt, Đức Chúa Trời có dùng người Assyri để tiêu diệt dân sự của ngài. Nhưng chúng ta thấy họ đã làm cho vương quốc miền Bắc Israel. Nhưng Assyri đến Jerusalem, Đức Chúa Trời không để họ chiếm lấy thành này. Đây là điều chúng ta cần phải nhận thức cho rõ. Đức Chúa Trời dùng mọi người trong mọi cách mà Ngài muốn. Người Assyri, Chúa dùng họ thực hiện công việc này. Nhưng Chúa không cho phép họ làm công việc khác. Như trong trường hợp này, Chúa không cho phép họ chiếm Jerusalem. Và trong Ê-sai đoạn 36 câu 11 nói tiếp: Eliakim cùng với Sepna và Joa bảo Rabsake rằng: Xin nói với tôi tới ông bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Song đừng nói tiếng Giuđa, nói cùng chúng tôi, cho dân này đang ở trên tường thành có nghe. Giờ đây Eliakim cùng với Sepna và Joa bảo Rabsake xin hãy nói chuyện bằng tiếng Assyri, vì suốt lúc này ông nói bằng tiếng Hebrew để cho những người lính trên tường thành Jerusalem có thể nghe được. Ông là người tuyên truyền rất tinh khôn. Đó là cách mà kẻ thù nghịch thường làm. Rabsake cố gắng nói lớn tiếng để những người lính trên tường thành nghe. Sau đó họ truyền lại cho dân chúng cùng nghe. Ông muốn họ truyền lời hăm dọa. Dĩ nhiên, giới dân chúng Jerusalem đang tìm cách chống lại và làm cho Rabsake cố gắng nói lớn hơn, nói lớn hơn. Và trong Ê-sai đoạn 36 câu 12-19, Rabsake nói: Chủ ta sai ta truyền mấy lời đó, nào những cho chủ ngươi và cho ngươi ư? Há cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành là kẻ sắp phải cùng với các ngươi ăn phân, uống nước tiểu mình ư? Đoạn Rabsake đứng dậy dùng tiếng Giuđa và nói to lên rằng: Hãy nghe lời phán của đại dương là vua Assyri. Vua phán như vậy: Các ngươi chớ để vua Ê-xê-chia lừa dối mình, vì người chẳng có thể cứu các ngươi. Cũng chớ để vua Ê-xê-chia khuyên các ngươi trông cậy Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ cứu chúng ta, và thành này chẳng phó vào tay vua Assyri đâu. Chớ nghe vua Ê-xê-chia, vì Assyri phán như vậy: Hãy hòa với chúng ta và ra hàng đi, thì các ngươi ai nấy sẽ được ăn trái nho, trái vả của mình, uống nước giếng mình, cho đến chừng ta đến, đặng ta đem các ngươi vào một xứ như xứ các ngươi, tức là xứ có bạch nha và rượu mới, lúa mì và nho. Vậy hãy giữ mình, kẻo vua Ê-xê-chia dỗ dành các ngươi mà rằng: Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Vậy các thần của các nước khác đã giải cứu xứ họ khỏi tay vua Assyri được chăng? Nào các thần của Hamat và của Arpad đâu ta? Nào là các thần của Sepet và Im đâu ta? Các thần ấy đã cứu Samari khỏi tay ta chưa? Trong những thần của các xứ đó, có thần nào là thần đã cứu mình khỏi tay ta, mà Đức Giê-hô-va có thể cứu Jerusalem khỏi tay ta được? Thưa quý vị và các bạn, đây là những lời kiêu căng ngạo mạn của Rabsake, nói rằng không có một thần nào của các dân tộc nào có thể cứu khỏi quân đội của tay Assyri. Vì thế, tại sao người Israel trông cậy, trông đợi Giê-hô-va giải cứu Jerusalem? Rabsake đã liệt kê Giê-hô-va cũng giống như những thần khác. Đây là một ý nghĩ sai lầm của Rabsake, vị tướng của Assyri. Trước đây, ông đã đánh chiếm nhiều nơi, đã dẹp đi các thần khác. Nhưng những thần khác là những tà thần. Những thần khác là những thần làm bằng đồng, bằng gỗ, bằng đá, bằng vàng, bằng bạc. Đó là những thần không có quyền lực. Ngày nay, ông đang đứng trước Jerusalem, đang thách thức với Đức Chúa Trời, có thể đứng nổi trước quân đội Assyri hay không? Và giờ đây, chúng ta sẽ thấy những lời thách thức của Rabsake, quân Assyri, được tường trình đến vua. trong Ê-sai đoạn 36, câu 21-22. Chúng làm thinh, chẳng đáp một lời, vì vua có truyền lệnh rằng, các ngươi đừng đáp lại. Eliakim, con trai của Hinh kia, làm chức cung giám, cùng thơ ký Sapna, sử quan Joa, con trai của Asap, xé áo mình ra, trở về chầu vua Ê-sê-chia và thực lại những lời của Rabsake. Các sứ giả của vua trở về tường trình những lời thách thức ngạo mạn của Rabsake. Thưa các bạn, quần áo nói đến thể diện và vinh hiển của con người. Như có lời nói rằng, quần áo làm cho người trở nên sang trọng. Khi một người xé quần áo, bày tỏ dấu hiệu tủi nhục, xấu hổ. Điều đó làm nản lòng những người mà vua Ê-sê-chia cử đi nhận sứ điệp từ vua Assyri. Phản ứng của các bạn như thế nào đối với những người nói phạm thượng đến Đức Chúa Trời mà các bạn trông cậy? Trong Ê-sai đoạn 37, chúng ta thấy vua Ê-sê-chia phản ứng như thế nào với những lời thách thức của vua Assyri. Chúng tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về điều này trong chương trình tiếp theo. Thân chào tạm biệt các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.